Kính chào quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó, chúng ta cùng nhau suy điểm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào không khí thờ phượng. Tiếng nhạc Giáng sinh mở đầu cho chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Kính mời quý thính giả cùng chúng tôi hướng về Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ dâng lên Chúa những lời ca ngợi, bởi vì Ngài đã từ trời bước vào cõi đời thấp hèn của con người chúng ta. Hôm nay, ngày Chủ nhật trước lễ Giáng sinh, chúng tôi kính mời quý thính giả qua dòng nhạc ca ngợi Chúa và suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.
Thank you.
Chúa Giêsu đã sinh tại Bethlehem, xứ Giu-đê, đời vua Herod. Có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Chúa cứu thế phải sinh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức là dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến ngừng ngay trên chỗ con trẻ ở, mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày vật quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thầy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình, mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel. Nhưng khi nghe vua Archelao nối ngôi vua cha là Herod mà trị về tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Giáng sinh không phải chỉ là một ngày ghi trong lịch. Giáng sinh là một cuộc kỷ niệm, một biến cố đã làm cho bầu trời vang tiếng hát và làm cho các vì sao đêm mang một vẻ sáng mới. Khi kỷ niệm Giáng sinh, chúng ta đọc lại những lời của nhà tiên tri, sứ giả của Chúa nói về cuộc vào đời của Chúa Cứu Thế như sau: dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng vĩ đại. Đây là lời tiên tri cho thấy một tia sáng nhỏ của Giáng sinh. Đó chính là một lời hứa về cuộc vào đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu và ánh sáng của một hừng đông sẽ hiện ra trong thế gian này. Câu tiên tri ấy báo trước về việc Thượng Đế bước vào dòng lịch sử của con người. Đó chính là trời gặp đất. Câu nói ấy cũng như tiếng kèn của người lính đứng trên vọng canh của thời gian, loan báo cho một thế giới khốn khổ tuyệt vọng và đầy bất mãn, việc ra đời của vua hòa bình. Không ai có thể chối cãi được sự kiện nhân loại đang bước đi trong bóng tối. Đời người có bao nhiêu vấn nạn, dường như không bao giờ có câu trả lời. Người ta không những nhận rằng nhân loại đang đi trong bóng tối, nhưng còn biết rằng đó là bóng tối của tử vong. Qua nhiều năm, người ta đã cố công xây đắp một đời sống nhân loại không cần đến Thượng Đế. Người ta đã cố gắng đẩy Thượng Đế ra khỏi vũ trụ. Nhiều người đã dùng đủ hình thức để tiến công Cơ Đốc giáo trên khắp thế giới. Vì những người hiện đại thấy rằng khó tin Thượng Đế nên đã xoay niềm tin vào con người. Người ta đã sáng chế ra một giáo điều tôn thờ con người và khẩu hiệu của họ là vinh quang dành cho con người trên đỉnh cao nhất. Cuộc tôn thờ con người đã trở thành phổ thông vì nó dựa trên chính tính tự tôn tự đại của chúng ta. Trong những năm qua, người ta đã bảo với chúng ta rằng con người không có tội ác và đời người chỉ hơi ích kỷ một chút, và với thời gian, tính ích kỷ này sẽ được sửa sai. Lý thuyết này làm cho con người vị kỷ của chúng ta rất thích thú. Dường như chúng ta không cần phải chuộc tội lỗi nữa. Nó cũng làm cho cuộc hy sinh của Chúa Cứu Thế trên thập giá là vô ích. Người ta bảo chúng ta rằng nhân loại rồi ra sẽ tiến bộ hơn. Tuy nhiên, thất bại trong việc giải quyết các nan đề của đời người trong bao nhiêu năm qua đã làm vỡ tan hy vọng của nhiều người. Càng ngày chúng ta càng thấy hòa bình không bảo đảm và tự do rất hạn chế. Con người xây dựng một thế giới có tivi và con tàu vũ trụ, nhưng cũng thấy khả dĩ có một cuộc diệt vong bằng tia phóng xạ hay là một cuộc tự tử tập thể. Trong cái gọi là nền văn minh không cần đến Chúa, con người trở thành điên dại. Nhìn vào thế giới ngày nay, chúng ta thấy rõ cảnh điên dại của loài người. Rõ ràng là con người chưa được cứu chuộc, đang đi trên đường diệt vong, phán xét và cuối cùng là hỏa ngục. Chúng ta đang đứng trên bờ vực thẳm, đúng như vậy. Các nhà tiên tri Do Thái như Esai, Jeremy và Ezechiel không những tin Thượng Đế nhưng còn tôn thờ Ngài. Họ tin rằng Thượng Đế có thể thấy được quan thiên nhiên và chính Thượng Đế đã sáng tạo nên thế giới. Bao nhiêu thế kỷ trước đây, họ đã mong ước Thượng Đế đến trực tiếp gặp con người. Đây chính là việc Chúa thực hiện trong đêm Giáng sinh đầu tiên. Thượng Đế đã đích thân vào đời tại Bethlehem. Ngôi lời đã trở thành xác thể ở giữa chúng ta. Chưa từng ai thấy được Thượng Đế, chỉ có Con độc nhất trong lòng Thiên Phụ là đấng giải bày Ngài cho chúng ta. Và một thời điểm đặc biệt, ở một nơi đặc biệt, một con người đặc biệt đã được sinh ra. Con người ấy chính là Thượng Đế, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nói, con người đã đến để tìm và cứu những kẻ lạc lối. Những lời này như tiếng kèn vang lên, báo tin Đấng Thánh bước vào dòng lịch sử của loài người. Chúng ta có hy vọng huyền diệu hiện nay vì Giáng sinh đầu tiên đó. Chúa Cứu Thế đã vào một thế giới đối đầu với các vấn nạn, y như các vấn nạn của chúng ta ngày nay. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng rằng thế giới khi Chúa Giáng sinh không phức tạp và các nan đề không rắc rối như hiện đại. Nhưng các nhà sử đã ghi lại cho chúng ta thấy rằng các nan đề ngày nay không khác gì 2000 năm trước. Chúa Giê-xu đã bước vào giữa cuộc đời như thế và đã lên tiếng kêu gọi: hỡi những kẻ lao nhọc và nặng gánh, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được giải thoát. Chúa còn nói thêm: ta đã đến cho chiên được sống và sự sống sung mãn. Đó là những lời đem đến sự chữa lành cho mỗi tâm hồn con người. Trong mùa Giáng sinh này, nhiều người đang sống dưới gánh nặng. Vì mục đích của cuộc đời đã mất, tâm hồn đau đớn với một khoảng trống không kinh khủng, lúc nào cũng trông mong nhưng vẫn sống trong cô đơn tuyệt vọng. Xin hãy nghe tiếng Chúa Giêsu gọi: "Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mở cửa, ta sẽ vào với người ấy và ăn bữa với người. Chỉ có người với ta mà thôi." Như thế, Giáng sinh là lời Chúa trở thành nhục thể sống giữa chúng ta. Giáng sinh là Emmanuel đã đến và người đi trong tăm tối đã thấy ánh sáng vĩ đại. Giáng sinh là Chúa đi cùng con người trên hành trình của cuộc đời qua những bóng tối, nguy nan, khốn khó, vì Thượng Đế ở với con người. Giáng sinh là quá khứ nhơ bẩn, thất bại có thể được bôi xóa bằng cuộc hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu trên thập giá. Và mỗi chúng ta tin nhận được trở thành con trong nhà Chúa, công dân trong nước vinh quang của Ngài. Giáng sinh là Chúa bước vào đêm tối đau thương khốn khó của con người chúng ta và bảo rằng: "Ta ở đây với con hãy trao gánh nặng của con cho ta." Trong cuộc chiến tranh tại Triều Tiên và một đêm Giáng sinh, một người lính đang hấp hối trên triền núi. Người tuyên úy từ bên dưới leo lên tận nơi, cúi xuống mà hỏi người ấy rằng: "Anh có cần tôi giúp anh gì không?" Người lính bình tĩnh trả lời: "Thưa không, không sao cả." Tuyên úy ngạc nhiên trước thái độ thật là bình thản của người lính. Nhìn kỹ hơn, người tuyên úy thấy trên tay người lính có một cuốn thánh kinh nhỏ và ngón tay anh ta đang đặt đúng vào câu thánh kinh: "Ta ban cho các con bình an." Ngày nay giữa cuộc đời đầy sóng gió, nghèo khó lao nhọc, bình an ấy cũng có thể đến với bạn. Bạn chỉ cần xác nhận niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chúa đang sẵn sàng ban cho ta sự sống vĩnh hằng nếu mỗi chúng ta đặt đức tin vào Ngài. Món quà vĩnh hằng có thể trao cho bạn ngay bây giờ, vì thánh kinh ghi: "Ai tin Chúa Giêsu thì có sự sống. Ai không có Chúa Giêsu thì không có sự sống đâu." Ý nghĩa của Giáng sinh chỉ có giá trị khi nào ta bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng đã vào đời vì mỗi chúng ta. Bạn có sẵn sàng tin nhận Chúa chưa? Chúa Giêsu đang đón chờ chính bạn. Một đêm Giáng sinh, có vị tuyên úy vào nhà tù thăm một tù nhân. Hai người dở phúc âm Matthew ra đọc chuyện Chúa vào đời. Sau khi đọc xong, người tù hỏi vị tuyên úy rằng: "Ngôi sao dẫn đường cho các nhà thông thái đến chỗ Chúa Giêsu Giáng sinh ngày nay đâu?" Đó là một câu hỏi khó trả lời. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta cũng thử đặt lại câu hỏi đó: "Ngôi sao ấy đâu rồi? Trên con đường tìm đến Chúa, có những tấm bảng chỉ đường nào?" Người tin Chúa có mục đích sống là tôn vinh Thượng Đế, và như thế là chỉ đường cho nhân loại đến với Chúa. Tôn vinh Thượng Đế không phải là một đề nghị, nhưng là một mệnh lệnh. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô ngày xưa rằng: "Anh em đã được mua chuộc bằng giá rất cao. Vì vậy, hãy tôn vinh Thượng Đế trong thân xác và tâm linh anh em." Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, tôn vinh là ca ngợi, thờ phượng và tôn trọng. Thượng Đế được tôn vinh qua những con người đã có một quan hệ sống chết với Chúa Cứu Thế. Tôn vinh là làm cho hào quang của Thượng Đế tỏa ra qua cuộc đời của mình, để cho người khác có thể thấy được. Chúng ta có thể tôn vinh Chúa qua 5 cách sau đây. Thứ nhất, tôn vinh Chúa bằng tấm lòng. Trước khi ta có thể tôn vinh Chúa, ta phải thuộc về Chúa đã. Mối quan hệ này bắt đầu từ khi ta đến với Chúa, thành tâm cầu nguyện, dâng cuộc đời mình cho Chúa quản trị. Ta xưng nhận các tội lỗi của mình và tin rằng Chúa Giêsu đã chết trên thập giá và đã phục sinh. Nếu bạn chưa bao giờ đi qua các việc này, hay bạn chưa chắc lắm về mối quan hệ này, thì hãy thành tâm cầu xin Chúa ngay trong giây phút này để mời Ngài vào tâm hồn mình. Do lời cầu xin chân thành và đơn giản, bạn có thể bắt đầu hành trình với Chúa cứ thế, rồi bạn sẽ tăng trưởng qua cuộc tương giao với Chúa. Sau đó, bạn mới có thể tiếp xúc với người khác để cho người ta biết về Chúa. Thứ hai, tôn vinh Chúa bằng môi miệng. Khi tâm hồn ta hướng về những việc thiên thượng, tâm linh ta tôn vinh Chúa. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói rằng, thân xác chúng ta cũng phải tôn vinh Chúa nữa. Khi lời cầu nguyện phát xuất từ tâm hồn qua môi miệng ta, đó là lúc ta tôn vinh Chúa trong thân xác. Cầu nguyện là một khí cụ để tôn vinh Chúa, vì khi cầu nguyện, ta cảm tạ, xưng tội và tìm ý muốn Chúa, cũng như vâng phục Chúa hoàn toàn. Chúng ta cầu nguyện với Chúa khi có nhu cầu hay cầu thay cho người khác. Phao-lô ngày xưa cầu nguyện cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca để xin vinh quang Chúa được thể hiện qua đời sống của họ. Khi ta cầu thay cho những người khác, cũng là ta tôn vinh Chúa. Môi miệng ta khi được Chúa quản trị còn dùng để nói những lời khuyến khích, an ủi, khen ngợi hay khuyên bảo kẻ khác. Môi miệng sẽ không dùng để phê bình nhỏ to, nhưng luôn luôn có tính cách xây dựng. Khi nào lỗi lầm thì sẵn sàng nhận lỗi, như thế cũng là vì Chúa mà nói năng. Thứ ba, tôn vinh Chúa qua đôi tai nghe. Môi miệng chỉ là một phương cách truyền thông, tai chúng ta cũng là một dụng cụ truyền thông nữa. Chúng ta nghe lời Chúa và lời của con người. Chúa phán dạy chúng ta bằng nhiều cách, đôi khi không trực tiếp và cũng không rõ ràng nữa. Muốn nghe lời Chúa, ta cần tìm một thì giờ và một nơi an tĩnh. Không những thế, tâm linh chúng ta cũng cần phải được hướng về Chúa khi chúng ta sống với những trách nhiệm hàng ngày. Một người theo Chúa đã nói rằng, tôi lắng nghe thật sâu xa, tôi nghe những lời khiển trách, tôi nghĩ về chính mình như một ngôi nhà có nhiều cửa. Đôi khi tôi phải nhắm mắt lại để tâm trí khỏi bị sao lãng. Tôi mở những cánh cửa ra và chờ đợi. Tôi chờ Thánh Linh vào tâm hồn tôi. Ta không những chỉ nghe Chúa nói với mình, nhưng cũng nghe lời người khác nữa. Ta cần tỏ ra là người biết lắng nghe, vì chung quanh ta còn nhiều người muốn thổ lộ, như những con thuyền trôi nổi cần một bến bờ. Biết lắng nghe là một bến đậu đầy thương xót, cảm thông mà người đời đang cần. Người biết lắng nghe tâm sự của kẻ khác cũng chính là người biết tôn vinh Chúa vậy. Thứ tư, tôn vinh Chúa bằng đôi mắt. Muốn tôn vinh Chúa, ta cần phải học lời của Chúa. Khi mắt chúng ta tập trung vào Thánh Kinh, lời Chúa sẽ ngấm vào tâm hồn ta. Từ trong lời Chúa, ta nhận được những câu giải đáp và sức mạnh. Khi lời Chúa thấm vào tâm hồn, thì dù tay ta không có Thánh Kinh, lòng ta vẫn có lời Chúa làm cho ấm áp. Khi lời Chúa trở thành một phần của đời sống ta, sẽ đẩy ra khỏi ta những chất độc tiêu cực. Lời Chúa làm cho tâm linh ta mạnh mẽ và đưa sự sống lên cao, chữa lành những chỗ lở lói trong lòng, làm cho ta hết bối rối và thêm kiên nhẫn. Lời Chúa thanh tẩy những vết thương đã bị nhiễm độc vì đợi chờ, lo lắng, ước mong. Chúa Giêsu từng hứa rằng, nếu các con tiếp tục sống trong lời ta, thì các con là môn đệ ta. Các con sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các con. Chính là lời Chúa giải phóng chúng ta khỏi gông cùm của đời tạm này, để chúng ta có thể tôn vinh Chúa và làm mốc chỉ đường cho người ta đến với Chúa cứ thế. Thứ năm, tôn vinh Chúa trong trí óc. Trí óc ta là trung tâm chỉ huy việc tôn vinh Chúa. Những tư tưởng và ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí ta không biết từ đâu đến, và dường như ta không kiểm soát gì được chúng ta có thể dẫn các tư tưởng ấy ra một ngã thoát để cho tâm trí được có chỗ đón nhận các tư tưởng tốt đẹp hơn. Chúa sẵn sàng ban an bình cho chúng ta trong các hoàn cảnh mà đời ta như tan vỡ ra từng mảnh. Khi nào gặp nghịch cảnh mà ta vẫn được an tĩnh, không dao động, thì chính là lúc Chúa được tôn vinh. Đời ta sẽ phản ánh vinh quang của Chúa. Tâm trí khi nào chứa đầy những hiểu biết về Chúa sẽ đưa đến hành động. Lúc ấy ta có thể mặc áo cho người rách nát, thăm nom những người đau ốm tật bệnh hay bị tù. Ta có thể đưa tay cứu giúp những người đang gặp cảnh đau xót, dù các nghĩa cử này không được ai thấy hay khen ngợi. Người trong tù hỏi vị tuyên úy, ngôi sao dẫn đường cho các nhà thông thái đến chỗ Chúa Giêsu Giáng sinh ngày nay đâu? Vị tuyên úy ngừng trong giây lát rồi hỏi lại, anh có tin rằng Chúa Giêsu hy sinh vì anh hay không? Có bao giờ anh xin Chúa tha tội cho anh? Và anh tiếp nhận Chúa là Chúa của đời mình chưa? Người tù trả lời là, đã tin nhận Chúa. Tuyên úy nói, như thế chính anh là ngôi sao đưa người khác đến với Chúa cứu thế, chứ không cần ngôi sao nào khác nữa. Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy tôn vinh Chúa, và chính chúng ta hãy làm ngôi sao đưa nhiều người đến với Chúa cứu thế.